Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng:
Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó, ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng?
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp, cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng:
Đến ta, dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu.
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả, thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lạy vân đi nữa, cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng:
Ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, lúa mè tre lau đá, núi bụi bặm, trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước, cứ một hột bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị Thập Địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật.
Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Hồi thứ tư, trưởng giả tử phát nguyện. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật: Tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế? Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ.
Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát thệ nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong 6 đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Hồi thứ năm, Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thổ ấy, mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu, bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó, thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung, đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng
Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào.
Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng:
Thánh nữ đừng khóc kìa, thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi.
Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng:
Đức thần nào đó mà giải bớt sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thắt sanh vào chốn nào.
Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng:
Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo.
Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng:
Cứ xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất.
Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng:
Cũng dừng xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta. Thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi.
Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, trải suốt một ngày một đêm.
bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy sảo bên này, xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái, số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa, hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu. Răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn dựng gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng:
Hay thầy Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này?
Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng:
Đây là chốn nào?
Quỷ vương Vô Độc đáp rằng:
Đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi.
Thánh nữ hỏi rằng:
Thưa nghe, trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng?
Vô Độc đáp rằng:
Thiệt có địa ngục.
Thánh nữ hỏi rằng:
Này tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?
Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được.
Thánh nữ lại hỏi rằng: Chuyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ?
Vô Độc đáp rằng:
Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kê tự, để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế, nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần, về phía đông lại có một cái biển, những sự thông khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thông khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là 3 cái biển này vậy.
Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng:
Địa ngục ở đâu?
Vô Độc đáp rằng:
Trong 3 cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số 100.000. Mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn, thời có 18 chỗ. Bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến 1.000 cũng đầy không lường sự thông khổ.
Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng:
Thân mẫu của tôi mới quốc gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào.
Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng:
Thần mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì?
Thánh nữ đáp rằng:
Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê Ngô Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính, dầu cũng không bao lâu, mà chưa rõ đọa lạc vào đâu.
Vô Độc hỏi rằng:
Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?
Thánh nữ đáp rằng:
Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đế Lợi.
Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng:
Xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng đặng thác sanh cả.
Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui.
Bây giờ thánh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng:
Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước, làm cho chúng đó được giải thoát.
Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng:
Quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ hai: Phân Thân Tập Hội. Hồi một: Hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, 10.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở 10 phương, cũng đều đông đến 10.000 muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thấy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử trong 6 đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hồi thứ hai: Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng so đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát, trong 10.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần
chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân, lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thư liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao sạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di. Nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem, ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn, độ thoát những chúng sanh can cường, đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chúc đây, mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này, đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Bây giờ, những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ suốt kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai, chứ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai, chứ vì những chúng sanh ác nghiệp.